Khí vũ trụ, chương 345, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Góc truyện audio.com, chương 345, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Lam tiểu bố giờ phút này chỉ có thể cố gắng đề khí. Chỉ là hắn cố gắng nữa, hạ xuống tốc độ vẫn là càng lúc càng nhanh. Tiếp tục nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Lam tiểu bố trừng to mắt cố gắng nhìn xem chung quanh. Đại đạo không dứt, coi như là tuyệt cảnh, có lẽ cũng có một đường sinh cơ mới là. Lam tiểu bố cố gắng không có uổng phí. Hắn nhìn thấy một đoàn màu đen thứ đồ vật, mặc kệ là cái gì, tổng so ngã chết muốn cường. Cơ hồ đang cảm thấy cái này màu đen thứ đồ vật sau một khắc. Lam tiểu bố tự cố gắng vặn vẹo thân thể nhào tới. Làm cho Lam tiểu bố kinh hỉ chính là, hắn bổ nhào vào cái này màu đen thứ đồ vật bên trên thời điểm. Hắn hạ thấp tốc độ biến hòa hoãn xuống. Thứ này có chút nhuyễn. Thật giống như hắc vân. Chỉ là Lam tiểu bố cao hứng không có đến 3 giây. Tại đem Lam tiểu bố tốc độ chậm lại một ít về sau. Cái kia giống như hắc vân thứ đồ tầm thường vậy mà bắt đầu hòa tan. Lam tiểu bố thậm chí còn chưa kịp xem xét cái này màu đen thứ đồ vật là cái gì. Hắc vân tự biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh Lam tiểu bố lại lần nữa khôi phục trước khi hạ thấp tốc độ. Bởi vì đã có trước khi kinh nghiệm, Lam tiểu bố cố gắng tìm kiếm loại này có thể chậm lại tốc độ hắc vân. Cũng may hắn rất nhanh đã tìm được thứ hai đóa hắc vân. Hắn lần nữa nhào tới. Cứ như vậy qua lại giày vò. Cũng không biết tại hạ hàng trong quá trình tìm qua bao nhiêu hắc vân. Cũng cảm giác được hai chân một thực. Lập tức ken két đứt gãy thanh âm truyền đến. Đi theo tay chân lưng đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Lam tiểu bố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ chính mình rốt cục đã rơi vào hạp cốc cuối cùng. Tay chân cùng xương sống lưng đứt gãy không coi vào đâu. Chỉ cần hắn có thể khôi phục thần niệm. Những thương này lập tức có thể phục hồi như cũ. Lam tiểu bố tâm tình rất nhanh tự u ám. Hắn phát hiện tại đây hạp cốc dưới đáy. Hắn thần niệm đồng dạng thẩm thấu không đi ra ngoài. Đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là trong lúc này không có có sinh cơ khí tức. Lam đại ca, chúng ta là ngã xuống đến hạp cốc ngọn nguồn tới rồi sao? Ngu xúc bỏ lên, nàng bị Lam tiểu bố ôm vào trong ngực. Ngược lại là mảy may không tổn hao gì. Lam tiểu bố nói ra. Hẳn là rồi, cái chỗ này thần niệm căn bản là thẩm thấu không đi ra ngoài. Của ta chữa thương đan dược cũng cầm không đi ra. Chúng ta có lẽ lập tức ly khai cái chỗ này. Tìm một cái hơi địa phương an toàn nói sau. Ta đến cõng ngươi, ngu xúc sau khi nói xong. Cũng mặc kệ Lam tiểu bố có phải hay không đồng ý, liền đem quần áo của mình xé đi một tí xuống. Dùng quần áo bố làm móc treo đem Lam tiểu bố vác tại trên lưng. Nàng ở sâu trong nội tâm rất cảm kích Lam tiểu bố. Nếu như không phải Lam tiểu bố ôm nàng, dùng thực lực của nàng ngã rơi xuống chỉ sợ không phải tay xương đùi cùng xương sống lưng đứt gãy, mà là cả người đều hóa thành huyết cặn bã. Lam tiểu bố không có cự tuyệt, hắn hiện tại đích thật là không thể đi rồi. Trước khi Lam tiểu bố ôm ngu xúc trốn chạy để khỏi chết, còn không biết là cái gì. Hiện tại hắn không cách nào nhúc nhích, bị ngu xúc lưng cõng. Cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng mềm mại truyền đến. Lam tiểu bố tâm tình vậy mà không cách nào nữa lần bảo trì cùng trước khi đồng dạng bình tĩnh. Hắn nhớ tới cùng Tô Sầm kết hôn ngày nào đó. Ngày nào đó, tiêu tụy không thôi Tô Sầm tìm được hắn. Hỏi hắn năm đó nói lời còn tính sổ hay không. Sau đó bọn hắn không có bất kỳ kết hôn nghi thức. Không có bất kỳ thân bằng hảo hữu. Chỉ là đi soi một chương chụp ảnh chung. Sau đó tự đi lại với nhau. Ở kiếp này, Tô Sầm hẳn là địa cầu chí cường giả một trong đi à nha. Người suy nghĩ liễu ly. Cảm nhận được Lam tiểu bố thân thể nhiệt độ thoáng có chút bay lên. Ngu xúc đột nhiên hỏi. Có một số việc nàng không có trải qua. lại được chứng kiến nhiều lắm. Tại hoán nữ cung nữ tử, cái gì chưa từng gặp qua. Nàng lưng cõng Lam tiểu bố. Lam tiểu bố hiện tại thần niệm cùng tu vi đều không có. Giữa nam nữ tiếp xúc đã có phản ứng rất bình thường. Chỉ là ở kiếp này nàng mới hơn 20 tuổi. Lam tiểu bố chỉ sợ không biết bao nhiêu vạn tuế linh đi à nha. Muốn liễu ly, Lam tiểu bố khẽ giật mình. Lập tức nói ra, ta tại nghĩ tới ta nữ nhân kia. Hắn trong đầu hiện ra một câu. Ta cưỡi phá hà số 2 đi tìm nam nhân của ta. Lam tiểu bố bỗng nhiên muốn. Nếu như Lạc Thái Tư ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đem cái này nhắn lại cho Lạc Thái Tư xem. Lạc Thái Tư có thể hay không xấu hổ. Lạc Thái Tư một mực rất độc lập tự chủ. Không phải tùy tiện nói lời nói nữ nhân. Hắn nhớ tới chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong cái kia vòng cổ. Còn có mất tích cổ đảo. Có lẽ tại Lạc Thái Tư nói Thái Xuyên cổ đảo cũng không thể nàng một người dưỡng thời điểm. Trong nội tâm nàng đã có lựa chọn. Không phải Liễu Ly, ngu xúc hỏi. Không phải, nàng gọi Lạc Thái Tư. Lam tiểu bố nói ra những lời này thời điểm. Trong nội tâm tựu hoàn toàn xác định. Lạc Thái Tư đích thật là đưa hắn trở thành nàng nam nhân. Có lẽ là hai người cùng một chỗ sinh sống nhiều như vậy thiên. Có lẽ là tại tánh mạng của nàng trong chưa bao giờ xuất hiện qua thứ hai cùng chính mình giống như người. Hào khí trầm mặc lại. Ngu xúc cúi đầu đi lên phía trước. Lam tiểu bố phát hiện cái này hạp cốc ngọn nguồn khắp nơi như sa mạc bình thường. Đi thời gian dài như vậy, hắn không có trông thấy một cây cỏ dại. Đây mới là bình thường. Không có có sinh cơ địa phương. Ở đâu có sinh mạng. Chỗ càng sâu địa phương truyền đến từng đợt nức nở nghẹn ngào chi âm. Bất quá cái kia khẳng định không phải cái gì yêu thú. Càng có thể là phong tịch qua lại hình thành thanh âm. Lam tiểu bố càng phát cảm giác được không lớn diệu. Nếu như cái này phía dưới vẫn là loại tình huống này. Cái kia thương thế của hắn căn bản là tốt không được. Không có có thần niệm. Tựu không cách nào mượn nhờ đan dược chữa thương. Không thể mượn nhờ đan dược chữa thương còn chưa tính. Mấu chốt tại đây vẫn không thể tu luyện. Không thể tu luyện. Tựu không cách nào mượn nhờ tiên linh khí khôi phục thương thế. Không có có sinh cơ. Cũng không thể mượn nhờ tại đây sinh cơ chữa thương. Nhất lúc mới bắt đầu. Lam tiểu bố còn ngẫu nhiên cùng ngu xúc nói vài lời nói. Nhưng theo ngu xúc càng đi về phía trước. Hai người nói chuyện hứng thú lại càng thiếu. Cái này đã là ngu xúc lưng cõng Lam tiểu bố tại cái này phương hành tẩu ngày thứ 11 rồi. Dù là ngu xúc là một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Không có nguyên khí khôi phục địa phương. Kim đan tu sĩ cũng chống đỡ không nổi. Ngu xúc muội tử. Lần này là ta liên lụy ngươi. Cái chỗ này khắp nơi đều là đồng dạng. Sợ là chúng ta lại đi cái mấy năm thời gian. Cũng sẽ không có nửa điểm cải biến. Ngươi đem ta đặt ở một chỗ A, tiếp tục như vậy xuống dưới. Cuối cùng bất quá là mệt mỏi chết tại đây hạp cốc ở chỗ sâu trong mà thôi. Lam tiểu bố thở dài. Ngu xúc không có để ý Lam tiểu bố. Vẫn là lưng cõng Lam tiểu bố tiếp tục đi lên phía trước. Một ngày, hai ngày, tháng thứ ba sau khi đi qua. Lam tiểu bố rõ ràng cảm nhận được ngu xúc bước chân có chút phù phiếm cùng lảo đảo. Rất hiển nhiên nàng không kiên trì nổi rồi. Đem ta để ở chỗ này à, lại đi xuống đi. Ngươi sẽ chết tại đây hạp cốc dưới đáy. Ngươi đem ta buông đến. Chính mình tìm xem. Có phải hay không có đi ra ngoài địa phương. Tiếp tục sau lưng ta. Thật không có bất cứ ý nghĩa gì. Cảm nhận được ngu xúc không kiên trì nổi. Lam tiểu bố nhịn không được lần nữa nói ra. Ngu xúc ngừng lại. Nàng bỗng nhiên đem trên lưng Lam tiểu bố một ném. Lam tiểu bố ngã trên mặt đất. Vốn sẽ không có khôi phục gãy chân lần nữa gặp cha tấn. Vô ý thức buồn bực hừ một tiếng. Hắn thở dài. Không có nói nhiều. Ngu xúc lại xoay người nhìn Lam tiểu bố. Mấy tháng qua, đây là Lam Tiểu Bố lần thứ nhất trông thấy Ngu Súc bộ dạng. Ngu Súc sắc mặt tái nhợt, toàn bộ là tiểu tụy. Nàng chầm chầm vào Lam Tiểu Bố nói ra. Lam đại ca, vì cái gì ngươi tại ôm của ta thời điểm, ta không để cho ngươi đem ta vứt bỏ đến. Bởi vì ta biết rõ ngươi không phải là người như thế. Nhưng vì cái gì trong mắt ngươi, ta chính là người như vậy. Ta là hoán nữ cung nữ nhân không tệ. Có thể ta cũng không phải bởi vì nhân phẩm thấp kém tiến vào hoán nữ cung. Không phải những trong mắt người kia đê tiện nữ kỹ nữ thế hệ. Ngu Súc nói xong đã là rơi lệ đầy mặt. Nàng tự hồ quên Lam Tiểu Bố tồn tại. Tự lo nói ra, những ngụy quân tử kia, ra vẻ đạo mạo cái gọi là thánh giả. Đem những không muốn nghe kia bọn hắn lời nói nữ tử ném vào hoán nữ cung. Làm cho toàn bộ người trong thiên hạ đều phỉ nhổ các nàng, chán ghét các nàng, nguyền rủa các nàng. Các nàng giống nhau là người, có cùng người khác đồng dạng bình thường còn sống quyền lợi. Nói đến phần sau, Ngu Súc cuối cùng không có khí lực. Bổ nhào tại Lam Tiểu Bố trên người. Cứ như vậy ngủ thật say. Lam Tiểu Bố nhẹ vỗ về Ngu Súc hơi khô chát chát tóc. Hắn hiểu được chính mình nghĩ lầm rồi. Hắn vẫn cho là hoán nữ cung tựu là chế tác tiên nhân trang phục địa phương. Hoặc là chữa trị tu sĩ hộ giáp chỗ. Tuy nhiên Ngu Súc không có bất kỳ giải thích. Có thể hắn lại đoán được một ít. Hoán nữ cung đoán chừng cùng quần áo hào không quan hệ. Cái này hoán nữ cung bên trong nữ tử hẳn là một ít vận mệnh bi thảm. Lại còn muốn gặp lấy vô cùng không tồn tại bêu danh nữ nhân. Chỉ là không biết các nàng chủ yếu là làm cái gì. Trọn vẹn đã qua một ngày thời gian. Ngu Súc lúc này mới tỉnh lại. Nàng xem thấy mình nằm ở Lam Tiểu Bố trên người ngủ rồi. Tranh thủ thời gian bỏ lên. Thực xin lỗi, Lam đại ca, ta tâm tình quá mức áp lực, cho nên nói đi một tí không nên nói lời. Cùng làm đi một tí không việc. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không, là ta đã không có giải qua ngươi. Trước khi ngươi nói Liễu Ly không có một cái nào bằng hữu. Hiện tại ta mới hiểu được. Hoán nữ cung tất cả mọi người có lẽ đều là không có bằng hữu. Hy vọng ta có thể làm ngươi đệ một người bạn. Ngu Súc kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố. Thật lâu về sau nàng bỗng nhiên nói ra. Nếu như ta là cái kia ai cũng có thể làm chồng. Hãm hại thánh nhân, âm thầm cấu kết dơ bẩn phá vỡ thánh đạo. Hèn hạ đến mức tận cùng nữ nhân. Ngươi còn có thể làm bằng hữu của ta. Chấm, Lam Tiểu Bố mỉm cười. Ngươi không phải. Cứ việc ba chữ kia nói ra rất bình tĩnh cùng rất nhỏ. Có thể cái kia kiên định ngữ khí nói cho Ngu Súc. Lam Tiểu Bố tin tưởng nàng thật không phải là. Lam đại ca, lúc trước ta sở dĩ lựa chọn tu luyện trường sinh quyết. Là vì ngươi nói cho ta biết. Coi như là ta tu luyện năm đó Thánh Tông công pháp. Nhiều nhất cũng chỉ là trong đó bình thường nhất một thành viên mà thôi. Ta khát vọng có một ngày ta có thể lần nữa trở lại Thánh Tông. Đem những người kia sắc mặt xé mở. Làm cho người xem bọn hắn là một đám cái dạng gì ngụy quân tử. Nếu như chỉ là tu luyện bọn hắn vứt bỏ đến công pháp. Ta những ý nghĩ này chỉ là muốn mà thôi. Lam đại ca, cảm ơn ngươi để cho ta tu luyện mới công pháp. Ta rất ưa thích trường sinh quyết. Ngu Súc ngữ khí nhu hòa giống như gió nhẹ quất vào mặt. Nói xong những sau này, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lam Tiểu Bố lần nữa, vác tại trên lưng. Còn có, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Nghe lời ngươi lời nói. Ta biết rõ hoán nữ cung hẳn là bị tất cả mọi người xem thường địa phương. Đây là Thánh Tông tuyên truyền kết quả sao? Lam Tiểu Bố hỏi, Ngu Súc lắc đầu. Không phải, bởi vì hoán nữ cung thật sự có một nữ nhân như vậy. Nàng gọi Lãnh Y Thương. Nàng không từ thủ đoạn. Bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành nàng nam nhân. Nàng cấu kết tướng mạo buồn nôn Địa Uyên đạo chủ. Ám toán 5 tên thánh nhân. Làm cho thế giới sinh linh đồ thán. sinh cơ thiếu chút nữa cấm tiệt. Hoán nữ cung cũng là bởi vì lãnh y thường xuất hiện hay sao? Lam tiểu bố hỏi. Đúng vậy, hoán nữ cung sở hữu nữ nhân đều hận nàng. Nếu như không phải nàng, tửu cũng không có hoán nữ cung. Chúng ta tửu cũng không luân lạc tới như thế bi thảm hoàn cảnh. Ngu xúc nói ra, cách chương.